Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo Hoa Kỳ sống niềm hy vọng phục sinh.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 17 tháng 7, tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp các tín hữu tham dự cuộc hành hương đại kết chính thống công giáo đến từ Hoa Kỳ. Ngài hy vọng cuộc hành hương này sẽ củng cố nơi các tín hữu niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa phục sinh.
Nói với các tín hữu được tháp tùng bởi Tổng giám mục chính thống giáo Hy Lạp Empedoforos và Đức Hồng Y Joseph William Tobin, Tổng giám mục của Newark, Đức Thánh Cha nhận xét, cuộc hành hương được thực hiện trong năm nay rất ý nghĩa vì đánh dấu 1.700 năm công đồng Nicaea. Tín biểu đức tin được các nghị phụ công đồng thông qua cùng với sự bổ sung tại công đồng Constantino vào năm 381 vẫn là di sản chung của tất cả các Kitô hữu và đối với nhiều người, kinh tin kính là phần không thể thiếu trong các cử hành phụng vụ. Và thêm một sự trùng hợp quan trọng khác là cử hành lễ phục sinh trong cùng một ngày. Theo Ngài, lời công bố Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật, truyền cảm hứng cho các Kitô hữu niềm hy vọng lớn lao, bởi vì biết rằng không có tiếng kêu than nào của các nạn nhân vô tội của bạo lực, không có tiếng khóc than nào của những người mẹ mất con mà lại bị phớt lờ. Ngài nói, niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, nhưng chính vì chúng ta không ngừng kín múc từ nguồn suối ân sủng vô tận của người, nên chúng ta được kêu gọi trở thành những chứng nhân và người mang hy vọng. Giáo hội Công giáo hiện đang cử hành năm thánh với khẩu hiệu những người hành hương hy vọng. Tôi hy vọng cuộc hành hương này sẽ củng cố nơi tất cả anh chị em niềm hy vọng phát sinh từ đức tin vào Chúa phục sinh. Từ điểm này, Đức Thánh Cha nói thêm, cuộc hành hương của hai giáo hội là một trong những hoa trái phong phú của phong trào đại kết nhằm khôi phục sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô theo lời cầu nguyện của Chúa trong bữa tiệc ly, xin cho tất cả nên một. Hơn nữa, sự hiệp nhất giữa những ai tin vào Chúa Kitô là một trong những dấu chỉ của ân sủng an ủi từ Thiên Chúa. Kinh Thánh hứa, tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Tiếp tục đề cập đến năm thánh, Đức Thánh Cha nói, trong tông sắc công bố năm thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã lưu ý, năm thánh cũng sẽ hướng chúng ta đến một cử hành nền tảng khác cho tất cả các Kitô hữu. Năm 2033 sẽ đánh dấu 2.000 năm biến cố cứu chuộc nhờ cuộc thương khó, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Về mặt thiêng liêng, tất cả chúng ta đều cần trở về Jerusalem, thành của bình an, nơi Thánh Phêrô, Thánh Andre và các tông đồ khác sau những ngày Chúa chịu khổ nạn và phục sinh đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần và từ đó các ngài đã làm chứng về Chúa Kitô đến tận cùng trái đất. Đức Thánh Cha kết thúc, hy vọng việc trở về cội nguồn đức tin giúp cho các tín hữu cảm nghiệm được ơn an ủi của Chúa và giúp mọi người trở nên giống người Samaria nhân hậu, biết đổ dầu an ủi và vui mừng cho nhân loại hôm nay.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi Liên đoàn Công đoàn Ý thúc đẩy xã hội hòa bình phục vụ nhân loại.
Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các tham dự viên Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Liên hiệp Công đoàn Ý thúc đẩy các xã hội hòa bình phục vụ sự phát triển của con người.
Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên trong một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Liên đoàn diễn ra vào ngày 16 tháng 7 ở Roma với chủ đề Can đảm tham gia. Trong sứ điệp gửi đến bà Daniela Fumarola, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Ý, trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến ban tổ chức, các diễn giả và các tham dự viên, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động của tổ chức Liên đoàn. Ngài bày tỏ hy vọng hội thảo quan trọng này sẽ truyền cảm hứng cho một cam kết mới trong việc nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm xã hội. Đức Thánh Cha kêu gọi các đại biểu đừng đánh mất mục tiêu chung là góp phần xây dựng sự yên bình của trật tự, một thành ngữ do Thánh Augustino đặt ra trong tác phẩm Thành Đô Thiên Chúa. Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella, cũng đã gửi một sứ điệp đến Tổng thư ký Daniela Fumarola. Tự do và dân chủ, ở Ý cũng như ở châu Âu, cần có sự tham gia của người lao động. Tổng thống viết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc liên đoàn lựa chọn chủ đề, can đảm tham gia, làm trọng tâm của đại hội, coi đó là một tín hiệu tích cực và một đóng góp cho đối thoại xã hội và chính trị. Trong sứ điệp, ông Mattarella còn nhắc đến vai trò lịch sử của các tổ chức công đoàn trong việc xây dựng mô hình xã hội châu Âu, mà theo ông, đóng vai trò tham chiếu cho quyền lợi của tất cả người lao động trên toàn thế giới. Ông cũng tái khẳng định rằng, quyền được làm việc và được trả công xứng đáng để sống một cuộc sống tự do và có phẩm giá chính là động lực của sự tiến bộ và văn minh.
Quân đội Israel tấn công giáo xứ Công giáo ở Gaza, linh mục chánh xứ bị thương.
Jerusalem, sáng thứ Năm ngày 17 tháng 7, quân đội Israel đã tấn công giáo xứ Công giáo Thánh Gia tại dải Gaza. Cha Gabriele Romanelli, cha sở giáo xứ bị thương.
Tòa thường phụ Công giáo Latin Jerusalem thông báo, sáng nay, nhà thờ Thánh Gia ở Gaza đã bị trúng một cuộc không kích. Có nhiều người bị thương tại hiện trường, trong đó có cha sở giáo xứ, cha Gabriele Romanelli. Tòa thường phụ cũng cho biết, vào thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin có hai người đã thiệt mạng. Tường nhà thờ bị hư hại và quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công này. Đức Thánh Cha Leo XIV, trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước thông tin về những thương vong do vụ tấn công quân sự nhằm vào giáo xứ Công giáo Thánh Gia tại Gaza và gửi lời gần gũi thiêng liêng đến cha sở Gabriele Romanelli cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Ngài phó thác các linh hồn đã qua đời cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa Toàn Năng, đồng thời hiệp thông cầu nguyện xin sự an ủi cho những người đang đau buồn và sự bình phục cho những người bị thương. Đức Thánh Cha một lần nữa tha thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời bày tỏ hy vọng sâu xa về một tiến trình đối thoại, hòa giải và nền hòa bình lâu dài cho toàn khu vực. Nhà thờ Thánh Gia là giáo xứ Công giáo Latin duy nhất tại Gaza, nằm trong vùng lãnh thổ Palestine, bị bao vây và hiện đang che chở cho hàng trăm người tị nạn Palestine. Giáo xứ này tọa lạc tại khu Zeytun, phía tây bắc dải Gaza và từng bị quân đội Israel tấn công lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2023. Lần đó, quân đội Israel đã tiến vào khu vực nhà thờ và bắn bất kỳ ai bước ra khỏi nơi thờ phượng. Hậu quả là hai người phụ nữ chết và một số người khác bị thương.
Lòng bác ái của Đức Thánh Cha dành cho Ukraine, lương thực được trao tận tay các gia đình tại Kharkiv.
Vatican. Trong những ngày vừa qua trung gian của Đức Hồng Y Konrad Krasevsky, Tổng trưởng Bộ Bác Ái, Đức Thánh Cha Leo đã gửi các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến các khu vực bị chiến tranh tàn phá tại Ukraine như làng Stary Santiv và thành phố Shevchenkove thuộc tỉnh Kharkiv.
Các kiện hàng với thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, mì ống, cá hộp, đặc biệt là cá ngừ, thịt, cùng với những nhu yếu phẩm khác được khởi hành từ Vương cung Thánh đường Thánh Sophia ở Roma, nơi đã trở thành điểm quy tụ của tình liên đới Kitô giáo với Ukraine kể từ năm 2022. Chuyến xe lần này nối tiếp sứ mạng đã được thực hiện hồi tháng 6, với các xe tải chở nệm, thực phẩm và đồ chơi cho trẻ em cũng được gửi tới Ukraine. Đức Hồng Y Krajewski, người trực tiếp phụ trách việc chuyển giao các hàng hóa bác ái, chia sẻ. Đức Thánh Cha đã nói với tôi rằng, hãy thực hiện càng sớm càng tốt vì lòng bác ái không bao giờ được nghỉ phép. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ mạng của giáo hội không dừng lại trong những tháng hè và càng không được ngưng lại trước nỗi đau đang tiếp diễn của những người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Các kiện hàng được chuyển trực tiếp đến tận tay các gia đình sống sót sau các đợt không kích, không thông qua bất kỳ tổ chức phân phối trung gian nào. Trên mỗi thùng hàng trắng, có dòng chữ được viết song ngữ Ukraine và Ý. Quà tặng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dành cho người dân Kharkiv. Trong thánh lễ Chúa Nhật vừa qua tại giáo xứ Thánh Thomas Villanova ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, chiến tranh cướp đi giấc mơ và cả mạng sống của những người dân. Hình ảnh được Đức Hồng Y Krajewski chia sẻ cho thấy vẻ xúc động của những người dân khi nhận quà, một sự xác tín rằng họ không bị lãng quên. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp nối con đường bác ái của Đức Giáo Hoàng Francisco, tiếp tục đồng hành với dân tộc Ukraine đang chịu nhiều khổ đau. Số thực phẩm này được cung cấp bởi dòng thánh binh Costantino của Thánh Giorgio, một tổ chức thực hiện các hoạt động thiêng liêng, văn hóa và bác ái theo tinh thần Kitô giáo tại Ý và trên toàn thế giới. Hội dòng cũng đã hỗ trợ về hậu cần cho việc vận chuyển lần này.
Đức Tổng giáo mục Gallagher đặt viên đá đầu tiên xây dựng Học viện Thần học của Giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Malankara.
Ấn Độ. Ngày 15 tháng 7, trong chuyến thăm Ấn Độ, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Học viện Thần học Malankara trực thuộc Đại chủng viện Thánh Maria của Giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Malankara tại Trivandrum.
Tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ ước nguyện rằng nơi đây sẽ trở thành đền thánh dành cho suy tư sâu, học vấn nghiêm túc và sự tăng trưởng thiêng liêng được biến đổi, nơi đức tin và trí tuệ được nuôi dưỡng trong sự hòa hợp và các tâm hồn trẻ không chỉ được đào tạo như những học giả và mục tử mà còn trở thành những người lãnh đạo đầy lòng trắc ẩn, những người kiến tạo nhịp cầu và những người phục vụ nhân loại. Trên tài khoản X chính thức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sự kiện được mô tả là một khoảnh khắc trọng thể, đánh dấu sự khởi đầu của một công trình dấn thân đào tạo tâm trí và con tim bén rễ trong đức tin và phục vụ cộng đồng. Trước đó, Đức Tổng giám mục Gallagher đã cử hành thánh lễ Holy Corbana nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 ngày tưởng niệm Tôi Tới Chúa Mart Ivanios, sinh năm 1882 và mất năm 1953. Vị chủ chăn có vai trò then chốt trong việc đưa giáo hội Siro Malankara trở về hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh Roma. Trong nghi thức đặt viên đá đầu tiên với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Trivandrum của Giáo hội Siro Malankara, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh rằng Giáo hội Siro Malankara với cội rễ sâu xa trong truyền thống tông đồ và chứng tá sống động qua các thế kỷ, luôn xem trọng việc giáo dục, đào tạo thiêng liêng và phục vụ. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục di sản ấy bằng ba hướng đi: tìm kiếm sự khôn ngoan, cổ võ sự cảm thông và phục vụ với lòng mến. Việc đặt viên đá đầu tiên không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là lời tuyên bố dấn thân cho tương lai. Đức Tổng giám mục mô tả Học viện Thần học mới là nơi mà các chân lý vượt thời gian của đức tin sẽ được đào sâu trong đối thoại với những thách đố và cơ hội của thế giới hiện đại. Như một ngọn hải đăng hy vọng, Học viện sẽ chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô đến với tất cả những ai khao khát chân lý và ý nghĩa, nơi những câu hỏi được chào đón, khác biệt trở thành cơ hội để lớn lên và hành trình tri thức được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan của tin mừng. Ngài tiếp tục khắc họa chân dung của cơ sở học vấn tương lai này như một nơi mở rộng cho tất cả mọi người, nơi những người bên lề tìm thấy tiếng nói, nơi công lý và lòng thương xót sánh bước cùng nhau và mỗi người được khích lệ để chuyển nở theo tiềm năng Thiên Chúa ban. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ hy vọng rằng Học viện Thần học Malankara sẽ không chỉ nổi bật vì uy tín học thuật mà còn được ghi nhận bởi dấn thân phục vụ, cổ võ hòa bình và hòa giải, như một nơi trái tim được hâm nóng bởi lửa đức tin và trí tuệ được rèn luyện để đối diện với những thách đố của ngày mai. Ngài kêu gọi một trách nhiệm chung nơi mọi thành phần dân Chúa, từ giáo sĩ và giáo dân đến các nhà giáo dục, ân nhân và những người xây dựng cùng nhau cộng tác để thực hiện hóa viễn tượng này, nâng đỡ lẫn nhau bằng sự quảng đại, khích lệ và cầu nguyện.
Thảm kịch không hồi kết của người Rohingya.
Tại thành phố Kosperjot ở Bangladesh, từ năm ngoái đến nay đã có thêm khoảng 150.000 người Rohingya, một nhóm thiểu số người Hồi giáo không có quốc tịch, chạy sang Bangladesh để trú ẩn trong các trại tị nạn tại khu vực Kosperjot giữa những lúc bạo lực và đàn áp tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đây là một trong những cuộc khủng hoảng di dân bị thế giới lãng quên nhiều nhất hiện nay.
Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, làn sóng người Rohingya vượt biên sang Bangladesh trong 18 tháng qua là lớn nhất kể từ cuộc tháo chạy quy mô năm 2017 khỏi bang Rakhine, miền Tây Myanmar. Đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có hơn 1 triệu người Rohingya sống chen chúc trong các khu trại tị nạn xuống cấp và chật hẹp, với diện tích vỏn vẹn 24 km vuông, khiến nơi đây trở thành khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới. Dù sinh sống tại Myanmar trong nhiều thế hệ, người Rohingya không được chính quyền công nhận là công dân và gần như không có quyền lợi xã hội, chính trị hay kinh tế. Ngược lại, chính nhà cầm quyền quân sự Myanmar là bên thực hiện các cuộc đàn áp có hệ thống, buộc hàng trăm nghìn người Rohingya phải chạy trốn khỏi đất nước. Những người tị nạn này là nạn nhân của giết chóc hàng loạt, hãm hiếp, tra tấn và phá hủy nhà cửa cũng như đền thờ, một chuỗi hành vi mà Liên Hiệp Quốc đánh giá là một trong những chiến dịch bách hại tồi tệ nhất thế giới nhắm vào một dân tộc thiểu số. Tại các trại tị nạn ở Bangladesh, nhiều gia đình, bao gồm cả trẻ em, phải sống ngoài trời hoặc trong các túp lều tạm bằng tôn và bìa cứng, dễ bị ngập khi mùa mưa đến. Nước sạch, lương thực và điều kiện vệ sinh y tế đều ở mức thiếu thốn nghiêm trọng, khiến tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp. Một số người Rohingya tìm cách vượt biên sang Malaysia và Thái Lan, nhưng đa số bị từ chối tiếp nhận, làm trầm trọng thêm thảm kịch của một dân tộc bị lãng quên, không nơi nương tựa và không ai muốn đón nhận. Đây là một vết thương lặng lẽ trong lương tâm nhân loại, đòi hỏi tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ phẩm giá và quyền sống của những người bị đẩy ra bên lề lịch sử.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đời sống nội tâm, lời dạy của Thánh Augustino và giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14.
Những nét đặc trưng của linh đạo Augustino và một số chủ đề gắn liền với kinh nghiệm sống của thánh nhân đã được thể hiện rõ qua các bài nói chuyện, các bài giảng, sứ điệp và các bài giáo lý của Đức Thánh Cha Leo 14 trong hai tháng đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong những lời này, được chia sẻ với giáo hội và thế giới, chúng ta nhận thấy Đức Thánh Cha chú trọng đến đời sống nội tâm, xét mình, những suy tư sâu xa và những phân tích sâu sắc, vốn là những đặc điểm đã tạo nên hành trình hiện sinh của vị giám mục thành Hippo. Khả năng nhìn vào nội tâm, cảm xúc, tình cảm, những chuyến động của con tim, lo âu và khắc khoải, niềm vui và ước mơ, khát vọng và lo lắng. Tất cả những điều này đều được thể hiện trong các tác phẩm của vị giáo phụ vĩ đại của giáo hội và mang lại cho độc giả những công cụ cần thiết để khởi hành một cuộc hành trình nội tâm dẫn đến Thiên Chúa. Với sự trợ giúp của các thư Thánh Phaolô, Thánh Augustino đã đi đến kết luận rằng Chúa Kitô chính là đường, là sự thật và là sự sống. Người là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, là sự khôn ngoan nhập thể, là đấng cứu chuộc khiêm nhường của nhân loại, đấng đã từ bỏ sự ngang hàng với Thiên Chúa để trở nên giống như loài người, hầu cứu độ con người. Toàn bộ hành trình của triết gia xứ Tagus từ năm 19 đến năm 33 tuổi, thời gian dành toàn tâm cho triết học để tìm kiếm sự khôn ngoan trong một cuộc thăng tiến hướng đến hạnh phúc, cho đến khi hoàn toàn gắn bó với Chúa Kitô, dạy chúng ta rằng con người để nhận biết Thiên Chúa trước tiên phải nhận biết chính mình, phải vượt lên khỏi vẻ bề ngoài để đạt đến nội tâm, nơi ánh sáng của Thiên Chúa ngự trị và hình ảnh của người được in sâu. Đó là lý do tại sao trong tác phẩm Tôn giáo đích thực, Thánh Augustino đã viết: "Đừng đi tìm bên ngoài con, hãy trở về với chính mình, chân lý cư ngụ nơi con người nội tâm." Và trong tác phẩm Tự Thú, Thánh Augustino khuyên hãy tìm kiếm trong tâm hồn đấng mà chúng ta đã tìm kiếm ở bên ngoài. Và thêm nữa, trong chú giải Tin Mừng Thánh Gioan, Ngài đã mời gọi trở về với tâm hồn và ở đó xem xét điều mà có lẽ con người cảm nhận được Thiên Chúa, bởi vì ở đó có hình ảnh Thiên Chúa, trong nội tâm con người, Chúa Kitô cư ngụ. Đối với Thánh Augustino, đích đến là Thiên Chúa, con người luôn hướng về đấng tạo hóa của mình, và tất cả sự hiện hữu của con người là một hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha Leo 14 trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Ngài vào ngày 18 tháng 5 đã mở đầu bài giảng với câu mở đầu nổi tiếng trong tác phẩm Tự Thú: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa." Như thế, Ngài mời gọi đào sâu mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, nhận biết Chúa Giê-xu. Trong các bài nói chuyện và suy tư của Đức Thánh Cha, lời mời gọi hướng về nội tâm thường xuyên được nhắc lại, thúc giục hãy bắt đầu lại từ chính mình, để bước vào một hành trình hoán cải hàng ngày, như Ngài đã nói ngay sau ngày được bầu chọn trong thánh lễ với các hồng y tại nhà nguyện Sistine. Ngài cảnh báo rằng, ngày nay có những bối cảnh trong đó Chúa Giê-xu dù được quý trọng như một con người, nhưng lại bị giáng lược chỉ như một kiểu lãnh đạo lôi cuốn hay một siêu nhân. Và điều đó không chỉ xảy ra với những người không tin, mà còn nơi nhiều người đã được rửa tội, những người vì thế mà sống ở mức độ như một kiểu vô thần thực tiễn. Chính vì thế, khởi đi từ những điều nền tảng, Ngài đã giải thích rằng cần phải khởi đi từ chính mình và tự vấn về mối tương quan của mình với Thiên Chúa, về cách mà chúng ta gắn bó và sống tương quan với Chúa Kitô. Luôn hướng về thời đại hôm nay, trong sứ điệp ngày 28 tháng 5, gửi đến các tham dự viên hội thảo loan báo tin mừng với các gia đình của hôm nay và ngày mai, những thách đố về giáo hội học và mục vụ, Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, thời đại của chúng ta được đánh dấu bởi một nhu cầu ngày càng lớn trong việc tìm kiếm tâm linh. Điều này đặc biệt thấy rõ nơi giới trẻ, những người khao khát các mối tương quan chân thực và những vị thầy hướng dẫn cuộc sống. Và trong sứ điệp video gửi đến giới trẻ Chicago và toàn thế giới, vào ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã mời gọi hãy nhìn vào chính tâm hồn của mình để nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện và có lẽ theo nhiều cách khác nhau, Người đang tìm kiếm chúng ta, đang mời gọi chúng ta nhận biết con của Người là Chúa Giê-xu Ki-tô qua Kinh Thánh để khám phá ra tầm quan trọng của việc chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, ước muốn yêu thương trong đời sống của chúng ta, để thực sự tìm kiếm và để tìm ra những cách thế mà chúng ta có thể sử dụng trong cuộc sống để phục vụ người khác. Đức Thánh Cha đã lấy ví dụ từ Thánh Augustino, người khi đối diện với những câu hỏi về hiện hữu, đã cố gắng hiểu ý nghĩa về cuộc sống, sự giữ đến từ đâu, nguồn gốc của vũ trụ và trải qua một hành trình nội tâm sâu sắc, cuối cùng tìm thấy tất cả câu trả lời nơi Thiên Chúa. Một lần nữa, nói với giới trẻ Chicago, Ngài lưu ý, tất cả chúng ta đều sống với nhiều câu hỏi trong tâm hồn. Thánh Augustino thường nói về tâm hồn của chúng ta không bao giờ yên nghỉ. Sự khắc khoải đó không phải là xấu, và chúng ta không nên tìm cách dập tắt ngọn lửa ấy. Cũng đừng loại trừ hay làm tê liệt chính mình trước những căng thẳng, những khó khăn mà chúng ta đang cảm nghiệm. Trái lại, chúng ta nên chạm vào chính con tim của mình, nhận ra rằng Thiên Chúa có thể hành động trong cuộc đời của chúng ta, qua cuộc đời của chúng ta, và nhờ chúng ta mà Người có thể chạm đến những người khác. Cũng ngỏ lời với các thế hệ trẻ trong bài giảng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành vào ngày 20 tháng 5, nhân dịp viếng mộ của vị tông đồ dân ngoại, Ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 tại Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 26 ở Madrid. Nguồn gốc sự hiện diện của chúng ta là một kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, và Đức Tiên dẫn chúng ta đến việc mở lòng đón nhận mầu nhiệm tình yêu này và sống như những người nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương. Đối với Đức Giáo hoàng dòng Augustino, đây chính là cội nguồn đơn sơ và duy nhất của mọi sứ vụ. Với các chúng sinh, nhân dịp năm thánh của họ vào ngày 24 tháng 6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là trong suốt hành trình phải hướng sự chú ý của các con vào trung tâm, đó chính là con tim, và cần phải làm việc trên đời sống nội tâm, nơi Thiên Chúa làm cho tiếng nói của Người được lắng nghe, và là nơi xuất phát những quyết định sâu xa nhất. Nhưng đây cũng là nơi đầy căng thẳng và đấu tranh, cần phải được khoáng cải để toàn thể nhân tính của các con thấm đượm hương thơm của tin mừng. Tiếp tục phân tích về đời sống nội tâm, Đức Thánh Cha nói, đôi khi việc đi sâu vào trái tim có thể khiến cho chúng ta lo sợ, vì trong đó cũng có những vết thương. Nhưng đừng sợ chăm sóc cõi lòng của mình, hãy để cho mình được giúp đỡ, bởi vì nếu không có đời sống nội tâm, thì cũng không thể có đời sống thiêng liêng. Bởi vì chính tại đó, trong trái tim, Thiên Chúa nói với chúng ta và chúng ta phải biết lắng nghe Người. Và Ngài đưa ra những chỉ dẫn cụ thể, đó là rèn luyện để học cách nhận ra những chuyển động trong cõi lòng của chúng ta, cũng là một phần trong công việc nội tâm này. Không chỉ là những cảm xúc nhanh chóng hay nhất thời vốn đặc trưng cho tâm hồn của người trẻ, nhưng trước hết là những cảm xúc giúp cho các con khám phá ra hướng đi của cuộc đời. Sau đó, Đức Thánh Cha nói rõ con đường ưu tiên dẫn chúng ta vào đời sống nội tâm chính là cầu nguyện. Bởi vì nếu không gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể thực sự hiểu được chính mình. Vì vậy, cần phải thường xuyên kêu cầu Chúa Thánh Thần để Người có thể uốn nắn chúng ta có được một trái tim nhu thuận, có khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, ngay cả khi lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và nghệ thuật, của thi ca, văn học và âm nhạc, cũng như của các ngành khoa học nhân văn. Thật vậy, trong tác phẩm Thành Đô Thiên Chúa, Thánh Augustino đã viết, tình yêu đối với chân lý tìm kiếm sự tĩnh lặng của chiêm niệm. và trong các bài giảng về các thánh vịnh, Ngài đã đào sâu kinh nghiệm cầu nguyện là cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa nói với con, khi con cầu nguyện, chính con đang nói với Thiên Chúa. Trong nhiều dịp khác nhau, Đức Thánh Cha Leo 14 cũng khuyến khích việc lắng nghe. Trong thánh lễ tại hầm mộ của đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 5, Ngài đã nói, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tất cả chúng ta luôn học cách lắng nghe để có thể bước vào cuộc đối thoại. Trong buổi tiếp kiến dành cho các giáo viên đến từ các trường công giáo ở Ireland, Anh, xứ Wales và Scotland, cùng với các bạn trẻ từ giáo phận Copenhagen vào ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, khi nhìn vào thế giới ngày nay, rất thường xuyên, chúng ta đánh mất khả năng lắng nghe thật sự. Chúng ta nghe nhạc, tai của chúng ta liên tục bị ngập tràn bởi đủ thứ tín hiệu kỹ thuật số, nhưng đôi khi chúng ta lại quên lắng nghe chính trái tim của mình. Và Ngài nhấn mạnh, chính trong trái tim của chúng ta, Thiên Chúa nói với chúng ta, mời gọi chúng ta hiểu biết người hơn và sống trong tình yêu của người. Thật vậy, chính nhờ việc lắng nghe, chúng ta có thể mở lòng ra để cho ân sủng của Thiên Chúa củng cố đức tin nơi Chúa Giê-xu. Nhờ đó chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ món quà này đối với những người khác. Trái tim, lời Chúa, hành động là những từ khóa trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 về đời sống nội tâm. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 6 tháng 7, Ngài đã nói, hãy vun trồng hạt giống tin mừng trong chính con tim của chúng ta, để rồi đem hạt giống đó vào đời sống hàng ngày, trong gia đình, nơi làm việc và học tập, trong các môi trường xã hội khác nhau, và đến với những ai đang gặp khó khăn. Và đặt lên hàng đầu mối tương quan với Thiên Chúa, vun trồng cuộc đối thoại với Chúa. Khi ấy, Người sẽ biến chúng ta thành những người thờ của Người, và sai chúng ta đi vào cánh đồng của thế giới, như những chứng nhân của nước trời.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you. Thank you.